lại hỏi không lại có cái gì? Không lại có cái gì? Đáp: tưởng phi tưởng, trọn có thức câu sanh. Nói tưởng và phi tưởng, tưởng lúc đó còn có cái thức câu sanh đó. Thì thiền sư Trung đáp lời như thế. Võ Kiểu đem câu hỏi này hỏi hòa thượng, tức là hỏi ngài Thần Hội. Hòa thượng bảo: Võ Bát Lang, Võ Bát Lang tức là Võ Kiểu đó, từ tháng 3 đến tháng 10 chỉ hỏi một nghĩa này, nay Thần Hội nói nghĩa này, cũng cùng thiền sư Trung có khác, cùng thiền sư Trung có khác. Võ Kiểu hỏi: sai khác thế nào? Ngài đáp: có không biến đổi, trung đạo cũng mất, tức là vô niệm. Vô niệm tức là nhất niệm, nhất niệm tức là nhất thiết trí. Tôi dừng ở chặng này để cho quý vị hiểu thật dễ. Có phải không biến đổi, có và không biến đổi, rồi trung đạo cũng mất, tức là nói có, nói không, nói trung đạo đều hết. Lúc đó là gì? Là vô niệm. À, người đời hoặc chấp có, hoặc chấp không, hoặc chấp ở giữa là trung đạo. Nhưng mà tất cả cái chấp đó lặn hết thì tới chỗ vô niệm. Và vô niệm là gì? Tức là nhất niệm. Nhất niệm là gì? Tức là nhất thiết trí. Dễ quá. Quý vị có nhất thiết trí không? Ở đây có người nào thiếu nhất thiết trí không? Có, mà bây giờ người nào có rồi xài được nó đưa tay coi. Tại sao có của quý mà chôn lấp ở đâu không đem ra xài? Ai cũng thừa nhận mình có nhất thiết trí, mà bây giờ hỏi thì ai cũng nói mình ngu. Sao vậy? Tức là có của quý mà chôn sâu, chôn tận ở dưới lớp đất thứ 10, thứ 20 gì chứ, phải không? Cho nên có mà bây giờ nghe nói thì biết có, mà tại chôn sâu quá lấy lên chưa được. À, đó là cái chỗ lầm lẫn của mình. Ngài giải thêm: nhất thiết trí tức là bát nhã ba la mật sâu xa. Bát nhã ba la mật tức là Như Lai thiền. Ngài nói một dòng trở lại kết thúc. Như vậy thì từ không chấp có, không chấp không, không chấp trung đạo, tất cả cái chấp buông hết, thì lúc đó chúng ta được vô niệm. Nói quanh co mà chơi trên danh từ, chứ còn vô niệm tức là Như Lai thiền, phải không? Còn một chùm từ ngữ đó chỉ là làm cho mình thấy mình biết rộng theo trong kinh thôi, chứ còn cái chủ yếu của nó, nghĩa là mình đừng mắc kẹt có, không và giữa và trung đạo, thì tâm mình được vô niệm. Tâm vô niệm tức là Như Lai thiền. Thế nên kinh nói, Phật dạy: thiện nam tử, ông lấy gì đồng quán Như Lai? Di Ma Cà Thưa: như con quán thật tướng của Phật, của thân, quán Phật cũng như thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại tích không trụ. Đó. Như vậy thì cái đoạn này dẫn trong kinh, Phật nói để cho ông Di Ma Cạc ông trả lời. Phật hỏi rằng: thiện nam tử, ông lấy gì đồng quán Như Lai? Ông lấy cái gì mà đồng quán về Phật? Thì ngài Di Ma Cạc thưa: quán thật tướng của thân, hay nói thẳng thật tướng của con, quán Phật cũng thế. Thật tướng của con, thật tướng của Phật cũng giống nhau, cũng như nhau. Như vậy thì cái thật tướng của mình, thật tướng của Phật không khác. Nà. Rồi, con quán Như Lai, đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không trụ, đó là Như Lai. Như Lai là gì? Là không có mắc kẹt quá khứ, hiện tại, vị lai, là không mắc kẹt ba thời. Mà không mắc kẹt ba thời là chúng ta có hay không? Thường thường nói, nếu không phải quá khứ thì hiện tại, không phải hiện tại là vị lai. Như bây giờ cũng có nhiều khi quán bảo rằng đừng nhớ quá khứ, đừng tưởng vị lai. Thì như vậy bắt mình phải sao? Sống ngay trong hiện tại, mà hiện tại có không? Như chiếc xe ô tô đang chạy trên đường, bây giờ người ngồi trên xe đố người bạn bên cạnh, đố anh, ở sau là quá khứ, ngang đây là hiện tại, trước là vị lai, bây giờ anh chỉ thẳng cái hiện tại ngay chỗ nào, chỉ được không? Mới vừa chỉ ngay cái số 7, cái nó qua mất tiêu, phải không? Qua tới số khác rồi, thành nó đang chạy thì không có cái hiện tại. Vì nó là di chuyển, chừng nào nó dừng, nó đậu lại thì mới có cái hiện tại. Nó đang di chuyển thì không có hiện tại. Mà không hiện tại thì quá khứ vị lai có không? Nó không thiệt. Như vậy thì nói quá khứ, hiện tại, vị lai là nói một cái dòng thời gian sinh diệt, chứ không có một cái thật, chỉ có trên ngôn từ. Đó. Thì khi nãy tôi dùng một chiếc xe ô tô chạy, bây giờ mình hiểu xa hơn cái quả địa cầu của mình, hay nói theo bây giờ là hành tinh của mình, nó đang quay. Nó đang quay thì lúc chỗ nào là hiện tại đây? Giờ nào là hiện tại? Mình nhìn cái đồng hồ cứ tích tắc, cái kim cứ xích luôn luôn. Nghĩa là giờ, những cái kim phút, kim giây thì nó dời nhanh, kim giờ nó dời chậm, chứ không có cái dừng bao giờ. Thì như vậy nó di chuyển từng phút giây thì cái gì hiện tại? Vừa nói 5 phút là hiện tại, hay là 3 giây là hiện tại, thì nó nhảy cái tắt cái giây thứ tư rồi, phải không? Thì nó cứ chuyển, bởi vì cái ấy, hành tinh mình đang quay không dừng, thì cái thời gian là một cái vòng quay, chứ không có cái gì dừng hết. Mà không có dừng, luôn luôn chuyển biến, thì cái đó thật được không? Như vậy cái thời gian chỉ là cái giả định để mà hiểu, để mà sống với nhau, chứ không phải có một cái cố định. Mà đã là giả định mà làm sao có thật? Mà mình bây giờ chấp thật 100%, cái đó thuộc quá khứ rồi, phải không? Cái kia kìa mới là vị lai. Còn ngay bây giờ là hiện tại. Mà ngay bây giờ mới chỉ vào cái nào? Ngay bây giờ là cái nào? Là cái giây 50, hay là cái nào? Nếu nó ngay bây giờ là cái giây 50 là hiện tại, cái nó nhảy cái tắt qua 51, rồi nó 51 hiện tại nhảy cái tắt qua 52, thì cái nào hiện tại? Đó, như vậy cái chân lý, cái lẽ thật là phải thấu suốt như vậy. Chúng ta sống ở trong cái giả định với nhau thôi. Người này bày ra thấy có hợp lý để mà sống với nhau, rồi cùng bắt chước, cùng nói với nhau. Chứ trên thực tế, đến cái chỗ cứu kính, nó không có cái lẽ thật đó. Như vậy thì trong nhà Phật nói, còn thuộc thời gian là còn thuộc sinh diệt. Quý vị chịu không? Vậy mà mình ngồi thiền nói đồng hồ hoài. Vậy thì sao? Thì cái gì mà ngó đồng hồ? Bởi vì cái tâm sinh diệt đó, nó nghe mỏi mê, nó cứ nhìn đồng hồ trong cho hết giờ. Còn nếu không có đồng hồ ở trước thì lắng nghe cái gì? Nghe tiếng kiển, tiếng chuông, phải không? Như vậy thì chúng ta có thuộc, lệ thuộc về thời gian không? Có không? Như vậy thì chúng ta sống biết rõ thời gian là không thiệt, mà chúng ta đang lệ thuộc vào thời gian. Mà lệ thuộc thời gian là lệ thuộc cái gì nữa? từ lệ thuộc thời gian đó, rồi lệ thuộc năm tháng, rồi lệ thuộc tuổi, rồi lệ thuộc tới cái sinh tử luôn, phải không? Cứ như vậy mà đi trong cái dòng sinh diệt không cùng. Bởi vậy cho nên muốn thoát ra khỏi dòng sinh tử thì chúng ta phải gỡ, đừng dính kẹt vào thời gian. Mà không dính kẹt vào thời gian thì mọi cái biến chuyển chúng ta không bị nó làm cho vui khổ. Nếu người nào không thuộc thời gian thì có buồn bây giờ mình già không? Không có lệ thuộc thời gian thì đâu có sanh già bệnh tử, phải không? Còn thuộc thời gian thì có sanh, có diệt, cho nên mới có già, có bệnh, có chết. Nếu mà mình không có thuộc thời gian thì cái nào tới cũng cười. Ngay bây giờ mình không thấy là già, rồi sắp chết mình cũng không sợ cái chết, không thấy cái chết nó là gì quan trọng nữa, thì lúc đó mình còn khổ không?